Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin về pháp nhân và các vấn đề liên quan theo quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015. Kính mời quý thính giả cùng quan tâm theo dõi.
Điều 74. Pháp nhân. 1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Được thành lập theo quy định của bộ luật này, luật khác có liên quan. B. Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của bộ luật này. C. Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. D. Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. 2. Mỗi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân trừ trường hợp luật có quy định khác. Điều 75. Pháp nhân thương mại. 1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. 2. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. 3. Việc thành lập hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của bộ luật này, luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 76. Pháp nhân phi thương mại. 1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận. Nếu có lợi nhuận thì cũng được phân chia cho các thành viên. 2. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác. 3. Việc thành lập hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 77. Điều lệ của pháp nhân. 1. Pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy định. 2. Điều lệ của pháp nhân có những nội dung chủ yếu sau đây. A. Tên gọi của pháp nhân. B. Mục đích và phạm vi hoạt động của pháp nhân. C. Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có. D. Vốn điều lệ nếu có. D. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân. E. Cơ cấu tổ chức, thể thức cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh của cơ quan điều hành và các cơ quan khác. G. Điều kiện trở thành thành viên hoặc không còn là thành viên của pháp nhân nếu là pháp nhân có thành viên. H. Quyền nghĩa vụ của các thành viên nếu là pháp nhân có thành viên. I. Thể thức thông qua quyết định của pháp nhân, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ. K. Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ. L. Điều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân. Điều 78. Tên gọi của pháp nhân. 1. Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt. 2. Tên gọi của pháp nhân phải thể hiện rõ loại hình tổ chức của pháp nhân và phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động. 3. Pháp nhân phải sử dụng tên gọi của mình trong giao dịch dân sự. 4. Tên gọi của pháp nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Điều 79. Trụ sở của pháp nhân. Trụ sở của pháp nhân là nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân. Trường hợp thay đổi trụ sở thì pháp nhân phải công bố công khai. Địa chỉ liên lạc của pháp nhân là địa chỉ trụ sở của pháp nhân. Pháp nhân có thể chọn nơi khác làm địa chỉ liên lạc. Điều 80. Quốc tịch của pháp nhân. Pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam. Điều 81. Tài sản của pháp nhân. Tài sản của pháp nhân bao gồm vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên của pháp nhân và tài sản khác mà pháp nhân được xác lập quyền sở hữu theo quy định bộ luật này, luật khác có liên quan. Điều 82. Thành lập đăng ký pháp nhân. 1. Pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của cá nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Đăng ký pháp nhân bao gồm đăng ký thành lập, thay đổi và đăng ký khác theo quy định pháp luật. 3. Việc đăng ký pháp nhân phải được công bố công khai.
Điều 83. Cơ cấu tổ chức của pháp nhân. 1. Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân. 2. Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. Điều 84. Chi nhánh văn phòng đại diện của pháp nhân. 1. Chi nhánh văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. 2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân. 3. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân. 4. Việc thành lập chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai. 5. người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền. 6. Pháp nhân có quyền nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.
Đến đây thì thời lượng chương trình phổ biến pháp luật cũng đã hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục nội dung này vào ngày mai. Quý thính giả nhớ đón nghe.